Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 25 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi giám sát tại phường Phan Đình Phùng về việc quản lý và sử dụng đất nhà văn hóa, tài sản liên quan đến nhà văn hóa sau khi sáp nhập tổ dân phố. Nông dân thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, hàng hóa. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 5, tại thành phố Thái Nguyên, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận năm 2022 cho các đồng chí là Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các phường xã, Bí thư chi bộ, trưởng xóm, tổ trưởng dân phố, đồng chí Lê Kim Phúc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận Thành ủy đã tới dự. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu học tập hai chuyên đề gồm những kiến thức chung về công tác dân vận, tập huấn chuyên đề về công tác tôn giáo. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về những yếu tố liên quan đến công tác dân vận, những mô hình điển hình dân vận khéo, phương thức, cách làm, phát huy vai trò của công tác dân vận, phương pháp tuyên truyền vận động các tổ chức, chức sắc, tín đồ tôn giáo, kỹ năng xử lý đối với các hiện tượng tôn giáo mới, sự phân biệt giữa tín ngưỡng và tôn giáo. Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ thành phố đến cơ sở, nắm vững kiến thức, kỹ năng trong công tác dân vận và những chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Từ đó tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và từng cơ quan đơn vị. Sáng ngày 24 tháng 5, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nông Thị Hồng Khuyên, Thành ủy viên, Trưởng ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về việc quản lý và sử dụng đất nhà văn hóa, tài sản liên quan đến nhà văn hóa sau khi sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Phan Đình Phùng. Hiện nay trên địa bàn phường Phan Đình Phùng có 26 tổ dân phố với 25 nhà văn hóa với tổng diện tích đất nhà văn hóa là trên 9.300 m². Sau khi sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn, việc quản lý và sử dụng đất, sử dụng các trang thiết bị của các nhà văn hóa được các tổ dân phố thực hiện đúng quy định. Hoạt động của các nhà văn hóa đã phát huy vai trò tự quản, tự chủ và phát huy tốt nguồn lực cộng đồng dân cư. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi trên, còn một số bất cập và thực trạng diễn ra trên địa bàn. Nhiều nhà văn hóa đã xuống cấp, có diện tích nhỏ hẹp, không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của nhiều tổ dân phố, đặc biệt là các hoạt động sinh hoạt tập thể đông người. Còn một tổ chưa có nhà văn hóa do còn vướng về quỹ đất xây dựng. Tại buổi giám sát, địa phương đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ kinh phí xây dựng và mở rộng diện tích nhà văn hóa, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà văn hóa để đảm bảo điều kiện hoạt động của cộng đồng dân cư. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố có ý kiến như sau. Đối với tổ dân phố 17 chưa có nhà văn hóa, nhưng dự án đã giao cho phường quỹ đất 200 m² để làm nhà văn hóa, đề nghị phường sớm hoàn thiện các thủ tục xây dựng nhà văn hóa. Với 4 nhà văn hóa dôi dư ở 4 tổ, cần có kế hoạch sử dụng hợp lý số nhà văn hóa, tránh để tình trạng nhà văn hóa xuống cấp, lãng phí. Với tổ dân phố chưa có đất làm nhà văn hóa, đề nghị phường tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố về việc sử dụng nguồn đất công phù hợp trên địa bàn để bố trí cho tổ làm nhà văn hóa. Bên cạnh đó, với nhà văn hóa tổ 18 chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị phường cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố sớm hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngay sau buổi giám sát, đoàn đã đi khảo sát quỹ đất của dự án giao cho phường để xây nhà văn hóa tổ 17 và khảo sát việc quản lý sử dụng nhà văn hóa tại tổ dân phố 25. Sáng ngày 25 tháng 5, Hội đồng Nhân dân phường Trưng Vương khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề. Dự kỳ họp có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trưng Vương. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân phường đã thực hiện quy trình bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, với tỷ lệ 100% phiếu đồng ý, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa 13, công chức tư pháp hộ tịch phường Trương Vương đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường đã thực hiện quy trình miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân phường Trương Vương khóa 10 đối với ông Nguyễn Văn Toàn, nguyên chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Trương Vương, bầu chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân phường Trương Vương khóa 10 đối với ông Dương Hoài Bắc, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường. Với sự nhất trí cao, kỳ họp đã thông qua 3 nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu và miễn nhiệm các chức danh kể trên. Trong các ngày từ 24 đến 26 tháng 5, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lớp tập huấn lái xuồng và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 cho 120 đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, chiến sĩ dân quân của 32 phường xã trên địa bàn. Trong 3 ngày tập huấn, lãnh đạo cán bộ thuộc Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên sẽ truyền đạt một số kiến thức như quy tắc giao thông đường thủy nội địa, các tác dụng, tính năng, cấu tạo và sử dụng súng máy, 5 phương pháp sơ cứu người bị đuối nước, cơ động vật chất, ra bến và hạ thủy, v.v. Đồng thời thực hành lái xuồng trên sông nước và vượt qua các chướng ngại vật tại sông Cầu thuộc khu vực bến phà D4, 575 thuộc phường Đông Bẩm. Trước diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, bất thường, khó dự báo, đặc biệt là bão và áp thấp nhiệt đới đã gây ảnh hưởng và thiệt hại không nhỏ đến đời sống của nhân dân. Việc tập huấn lần này nhằm giúp các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, dân quân các phường xã nâng cao trình độ lái xuồng, khai thác sử dụng các phương tiện được trang bị của lực lượng tìm kiếm cứu nạn và biết vận dụng các vật liệu tại chỗ như cây chuối, tre, nứa, v.v. để lắp ghép bè mảng, từ đó đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống lụt bão xảy ra. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên hạng mục xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Bùi Công Cường tại xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn. Gia đình ông Bùi Công Cường có 2 thửa đất nằm trong quy hoạch dự án là thửa đất số 12, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 468m², loại đất LUK và thửa đất 1972, tờ bản đồ số 6, diện tích thu hồi 465,2m², loại đất ONT cộng CLN và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 2,2 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Bùi Công Cường, Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định tại Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, nhà văn hóa xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên và gửi các quyết định trên đến tận tay hộ gia đình ông Bùi Công Cường. Ngoài ra, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cũng đã nhiều lần phối hợp với các thành phần liên quan tiến hành mời hộ gia đình ông Bùi Công Cường đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, hộ gia đình ông Bùi Công Cường chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Mặc dù các lý do mà gia đình đưa ra như đơn giá bồi thường thấp đều đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trả lời đầy đủ rõ ràng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Vậy để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, hạng mục, xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, đề nghị hộ ông Bùi Công Cường khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền gia đình ông Bùi Công Cường nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp gia đình ông Bùi Công Cường không chấp hành, Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại điều 71 Luật Đất đai năm 2013, điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên hạng mục xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Bùi Công Cường tại xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn. Gia đình ông Bùi Công Cường có 2 thửa đất nằm trong quy hoạch dự án là thửa đất số 12, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 468m², loại đất LUK và thửa đất 1972, tờ bản đồ số 6, diện tích thu hồi 465,2m², loại đất ONT cộng CLN và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 2,2 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Bùi Công Cường, Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định tại Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, nhà văn hóa xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên và gửi các quyết định trên đến tận tay hộ gia đình ông Bùi Công Cường. Ngoài ra, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cũng đã nhiều lần phối hợp với các thành phần liên quan tiến hành mời hộ gia đình ông Bùi Công Cường đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, hộ gia đình ông Bùi Công Cường chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Mặc dù các lý do mà gia đình đưa ra như đơn giá bồi thường thấp đều đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trả lời đầy đủ rõ ràng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Vậy để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, hạng mục, xây dựng đường hướng Thượng Chùa Hang, đề nghị hộ ông Bùi Công Cường khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền gia đình ông Bùi Công Cường nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp gia đình ông Bùi Công Cường không chấp hành, Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại điều 71 Luật Đất đai năm 2013, điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên hiện có trên 23.000 hội viên. Hiện nay có trên 50% số gia đình hội viên có mô hình sản xuất hàng hóa, chăn nuôi, đã và đang ứng dụng thành công việc chuyển đổi số vào quá trình sản xuất, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thông qua các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, các page hay website bán hàng. Đặc biệt gần đây, đã có nhiều hộ đã bước đầu làm quen và ứng dụng việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Việc làm này đã bước đầu mang lại hiệu quả nhất định, giúp người nông dân làm chủ được việc tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa do gia đình sản xuất ra. Hội viên nông dân Chu Văn Quân ở xóm Cưng Lăng, xã Thịnh Đức là hộ có mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt mang lại hiệu quả cao với thu nhập bình quân hàng năm từ 400 đến 500 triệu đồng. Ngoài phát triển các loại cây ăn quả gia đình, anh còn chăn nuôi dê thương phẩm và dê giống. Trong chuồng nhà anh luôn có từ 150 đến 170 con dê nuôi thương phẩm, dê giống và dê cái sinh sản. Nếu vài năm trước đây, việc tiêu thụ các sản phẩm của gia đình trở thành nỗi lo của vợ chồng anh, thì hơn 2 năm trở lại đây, qua sự hướng dẫn của Chi hội Nông dân, Khuyến nông xã, cũng như học hỏi qua TV, báo, đài, anh chị đã mạnh dạn sử dụng mạng xã hội để giới thiệu và bán sản phẩm, nên có đầu ra tiêu thụ rộng và được giá. Hiện nay anh chị đã đăng ký với Hội Nông dân xã để tham gia chương trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa do Hội Nông dân các cấp triển khai. Chia sẻ về ưu điểm của việc ứng dụng công nghệ số trong tiêu thụ sản phẩm với người nông dân có các mô hình sản xuất phát triển, anh Chu Văn Quân, Hội viên Nông dân xã Thịnh Đức và ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết.
Cứ đưa lên trang là kiểu gì cũng có chục người, hai chục người người ta hỏi mình như thế nào đó, bán giá cả trao đổi ở trên đó nó rất là tôi cho là nó rất là tiện. Tới đây là tôi lên cái sàn này là tôi cho là tôi rất thuận tiện, tôi không phải suy nghĩ gì, tôi chỉ việc lo để chăn nuôi và sản xuất thôi. Còn về vấn đề bán hàng là gần như tôi không phải lo, chứ còn thường thường là người nông dân rất là lo về cái khâu bán hàng.
Lên sàn giao dịch điện tử thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động các hộ có các cái mô hình sản xuất kinh doanh giỏi ở tại địa phương, thì qua đến trao đổi với các hộ thì các hộ cũng rất là nhiệt tình ủng hộ, bởi vì trước đây đối với các hộ chỉ là đăng qua cái kênh là Facebook và Zalo. Theo tôi nghĩ thì đối với công nghệ số và lên sàn giao dịch điện tử thì đây là một việc rất là thuận lợi đối với người dân, bởi vì đối với người dân thì về cơ bản là công lao động mà bình thường trước đây phải mang ra ngoài chợ hoặc là đi đâu bán thì khó khăn, hiện nay thì là cũng tại ngồi nhà và dùng điện thoại thông minh cũng có thể bán hàng được.
Anh Mai Chí Dũng, hội viên nông dân phường Gia Sàng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Nguyên Cody đã phát triển kinh tế từ các sản phẩm đông trùng hạ thảo. Gia đình anh Dũng cũng bắt nhịp với xu thế số hóa trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của gia đình. được sự trợ giúp của hội nông dân và hội doanh nghiệp phường. Ngoài chú trọng vào chất lượng sản phẩm, gia đình anh luôn đổi mới hình thức quảng bá sản phẩm trên các trang mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Nói về lợi ích của việc tham gia bán hàng trên sàn thương mại điện tử và các trang web bán hàng, anh Mai Chí Dũng, hội nông dân phường Gia Sàng cho biết.
Chung là cái mạng xã hội bây giờ nó rất là thuận lợi, rất là tiện cho mọi người. Tôi đưa cái chương trình, đưa cái sản phẩm của tôi lên các trang web thì nó là rất là hữu ích cho tôi để đến giới thiệu đến mọi người. Cái sản phẩm này rất là nhanh và người nào cũng có thể là thấy sản phẩm của tôi và hiểu được cái nội dung và những cái hữu ích trong sản phẩm mà tôi đưa lên.
Thời gian qua, có nhiều hộ nông dân, hợp tác xã trên địa bàn đã chủ động thay đổi phương thức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo hướng ứng dụng công nghệ cao, từng bước bắt nhịp với công cuộc chuyển đổi số. Tính đến nay, có khoảng trên 50% số hộ nông dân trên địa bàn có mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều hộ và hợp tác xã đã được hội nông dân các cấp hỗ trợ mở gian hàng để giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số như C Thái Nguyên, Vỏ Sò, Sen Đỏ, Shopee, đồng thời được hỗ trợ đăng ký mã số, mã vạch và website quảng bá sản phẩm. Mới đây nhất, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa trên địa bàn năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. Thông qua chương trình, đã có gần 200 hộ và hợp tác xã đăng ký tham gia. Nói về tầm quan trọng của việc đưa sản phẩm của các hộ sản xuất, tổ hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn lên sàn thương mại điện tử, ông Vũ La Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện cái chương trình chuyển đổi số thì trong thời gian qua thì Hội Nông dân thành phố chúng tôi đã phối hợp với một số đơn vị, các ngành liên quan để hỗ trợ bà con nông dân trong cái chuyển đổi số để quảng bá các cái sản phẩm nông sản và hàng hóa trên địa bàn thành phố, cũng đã giúp cho hội viên nông dân được mang được những cái sản phẩm nông nghiệp của mình tiếp cận được với lại các cái thị trường trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh, và cũng hạn chế bớt đi được cái việc các cái khâu trung gian trong cái việc hàng hóa đến với tay được người tiêu dùng, và cùng với đó là tránh được cái việc ùn ứ các cái sản phẩm ở những cái thời điểm các vụ mùa thu hoạch.
Như vậy có thể thấy, nhờ chú trọng công tác chuyển đổi số nhằm hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng số hóa, nên nhiều nông dân, hợp tác xã trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm thay đổi phương thức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, từng bước phù hợp với xu thế của thị trường, giúp cho việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa được chủ động và hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh và tiết kiệm thời gian, chi phí.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 4 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, Quyết Thắng, Đồng Bẩm. Điển hình là vụ việc như sau: trộm cắp tài sản. Ngày 17 tháng 5 năm 2022, công an thành phố tiếp nhận một vụ trộm cắp tài sản như sau. Đối tượng Ngô Thị Hương, sinh năm 1974, có hộ khẩu thường trú tại chung cư số 102, dự án khu nhà ở Techco thuộc tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, có con gái là Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 2004, cùng sống tại căn hộ chung cư số 102. Người yêu của Ngọc Anh là Nguyễn Xuân Khánh, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại tổ 10, phường Hoàng Văn Thụ. Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Khánh điều khiển xe ô tô đến đỗ tại sân chung cư Techco rồi lên nhà Hương để dự sinh nhật Ngọc Anh. Lợi dụng sơ hở của Khánh, Hương lấy chìa khóa xe ô tô của Khánh xuống xe ô tô, mở khóa để trộm cắp tài sản, nhưng không thấy tài sản nào có giá trị. Hương đã lấy chùm chìa khóa ở hộc để đồ của xe ô tô, có khóa cổng, khóa cửa, ý định để đột nhập vào nhà Khánh lấy trộm tài sản. Chiều ngày 3 tháng 5 năm 2022, sau khi xác định nhà anh Nguyễn Xuân Tính, bố của Khánh, không có ai ở nhà, Hương sử dụng chum chìa khóa đã lấy trộm của Khánh để mở cổng, cửa, rồi đi vào nhà anh Tính. Hương vào phòng ngủ tầng 2 để lục tìm tài sản, nhưng không thấy tài sản có giá trị. Sau đó, Hương phát hiện phòng anh Tính có một két sắt, nên Hương tìm kiếm trong tủ phát hiện hai chìa khóa két sắt. Hương sử dụng để mở khóa két, nhưng không mở được, nên Hương giấu hai chìa khóa két vào cạnh bàn thờ tại tầng 3, rồi khóa cổng cửa và đi về. Khoảng 8 giờ 10 phút ngày 12 tháng 5 năm 2022, Hương đi bộ đến trước cửa nhà anh Tính, bấm mở khóa cửa cuốn của gara ô tô. Lợi dụng gia đình anh Tính không có ai ở nhà, Hương đi vào nhà anh Tính qua gara ô tô, lấy chìa khóa đã giấu ở cạnh bàn thờ tầng 3, mở két sắt và lấy toàn bộ tiền và vàng để trong két sắt cho vào ba lô. Khoảng 10 giờ cùng ngày, Hương mang theo 6.800 USD và một lắc tay, 5 nhẫn tròn bằng vàng có tổng khối lượng 10 chỉ, đã lấy trộm của nhà anh Tính, đến cửa hàng kinh doanh vàng bạc bán được số tiền 216 triệu 090 nghìn đồng. Ngày 17 tháng 5 năm 2022, anh Tính kiểm tra két sắt phát hiện bị mất tài sản. Kiểm tra camera an ninh của gia đình phát hiện Hương vào nhà anh Tính lấy trộm tài sản trên. Anh Tính đã đến trụ sở công an phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để trình báo sự việc. Tại cơ quan điều tra, Hương đã khai nhận hành vi đột nhập vào nhà anh Tính lấy trộm tài sản gồm 6.800 USD, 28 triệu 138 nghìn đồng, hai dây chuyền kim loại màu vàng, 11 nhẫn kim loại màu vàng, một lắc tay kim loại màu vàng và một ba lô vải. Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hương phát hiện và thu giữ tổng số tiền 22 triệu 638 nghìn đồng với các mệnh giá tiền khác nhau, hai dây chuyền và 5 nhẫn kim loại màu vàng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Ngô Thị Hương về hành vi trộm cắp tài sản, tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các hoạt động thủ đoạn gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, kiểm tra 52 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 488 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 17 trường hợp vi phạm, thu trên 14 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 442 ca với 1.888 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 2 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 1 triệu đồng. Bắt 6 vụ 9 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 308,672 gram ma túy tổng hợp, 29,186 gram heroin và 4,298 gram thuốc phiện. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 của lực lượng công an thành phố. Các kế hoạch xử lý theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 295 trường hợp, tạm giữ 5 xe ô tô, 25 xe mô tô, 265 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 8 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 2 trường hợp điều khiển xe lạng lách đánh võng, 99 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 308 trường hợp vi phạm, thu trên 492 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 106 trường hợp, nhắc nhở 234 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 21 trường hợp vi phạm. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 5 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa và có lúc có dông. Ngày giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa vừa và dông, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Với mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, thích ứng dịch COVID-19 trong tình hình mới, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Người sản xuất kinh doanh, nuôi trồng cần tăng cường phát triển các vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không an toàn, không sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất cấm sai quy định trong nuôi trồng thủy sản. Người tiêu dùng lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn. Không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, hỏng mốc. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động, tích cực trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.